Ví như muốn đến New York cần phải đi về hướng đông, nếu đi thẳng về qua hướng tây thì không thể nào đến được. Đồng với lý này, muốn thành Phật ắt phải tiến theo con đường thành Phật, nếu không thì dù đi tới đi lui cũng không cách gì đến quả vị Phật được. Kinh là một thứ điển tích, sách vở, cẩm nang tiêu chuẩn để dựa vào mà tu hành. Có kinh giải thích pháp thế gian. Kinh là một đại từ điển, bất cứ đạo lý nào cũng đều có thể tìm thấy trong bộ đại từ điển này. Bất cứ chữ nào không hiểu, rõ cũng có thể tìm thấy ở đây. Kinh còn là hơi thở chân chính, cần thiết của mỗi con người. Nếu người không thở nữa, tức gần đến cõi chết. Kinh là không khí chân chính trong hư không. Học kinh tức là hớp một hơi không khí tươi mát. Không ai có thể tách rời không khí tươi mát được. Tôi không học Phật Pháp và Kinh Phật thì sẽ thở không được không khí này ư? Nếu như không khí thường có trong hư không, mình học hoặc không học thì không khí vẫn thường có đó. Và lại, giữa người và người thường có sự giao lưu, trao đổi không khí với nhau. Người học Phật hít vào không khí tươi mát mà cùng với người khác có sự quan hệ liên đới lẫn nhau, khiến cho người kia cũng gián tiếp nhận được ảnh hưởng. Ngoài ra, kinh cũng là món ăn tinh thần. Lúc đương sầu muộn hoặc có điều không vừa ý, tụng một biến kinh thì tinh thần sẽ sảng khoái ngay, sầu muộn tiêu tan cả, mà tâm tình thơ thới, thông đạt vô ngại. Kinh là tên chung, A-di-đà là tên riêng. Tên riêng là tên chỉ kinh này có, mà kinh khác thì không. Kinh Phật là tài sản của Phật, để lại nhiều vô lượng vô biên, nhưng nói chung không ngoài 7 loại. Kinh cũng là một loại tên. Như Ấn Độ có 4 loại giai cấp không đồng, mỗi loại đều có tên gọi đặc biệt. Như các dòng họ Bà La Môn, Sát Đệ Lợi, Thủ Đà La, Chiên Đà La, nhân loại cũng có nhiều giống, vàng, trắng, đỏ, đen. Kinh có thể chia làm 7 loại lập đề như sau. Thứ nhất, chỉ lập đề theo người. Chỉ lấy người làm tên kinh. Như kinh Phật thuyết A-di-đà kinh. Phật là người, A-di-đà cũng là người, người chứng quả nói về người chứng quả, cho nên xếp vào loại chỉ nói về người. Đây là dùng hai vị chứng quả làm tên kinh. Thứ hai, chỉ lập đề theo pháp. Chỉ lấy pháp làm tên kinh như Niết Bàn kinh. Niết Bàn là pháp bất sanh bất diệt, dùng pháp này để biểu thị cho tên kinh. Thứ ba, chỉ lập đề theo dụ. Chỉ dùng tỷ dụ để thuyết minh chân lý vi diệu của kinh. Nếu nói thẳng thì không cách gì để hiểu rõ, bèn dùng tỷ dụ để thuyết minh thì mới hiểu được. Như Phạm Võng kinh. Phạm Võng là màng lưới của Đại Phạm Thiên Vương, lưới dệt bằng thứ vật chất rất quý trọng. Chỗ đặc biệt của mạng lưới này là trên mỗi mắt lưới đều có kết một hạt bảo châu. Những hạt bảo châu ấy đều là dạ minh châu sáng chói hơn đèn điện. Mỗi hạt bảo châu lại chiếu soi một hạt bảo châu khác. Mỗi ánh sáng chiếu vào nhau, mỗi mắt lưới thông nhau, ánh sáng chói lẫn nhau nhưng không xung đột nhau. Ánh sáng ấy không ghen ghét một ánh sáng cùng chiếu như mình. Không phải là chỉ cho tự mình phát sáng mà không cho người khác phát sáng. Giữa người với người có lúc có thể bất đồng ý kiến, nhưng giữa ánh sáng và ánh sáng thì không có xung đột và đối nghịch nhau. Kinh này dùng lưới Phạm Thiên làm tỷ dụ. Mỗi điều giới luật trong kinh cũng như một hạt bảo châu phát ra ánh sáng vậy. Người xuất gia quy y Tam Bảo, giữ giới thanh tịnh, đối cảnh không động tâm, có thể vượt ngoài sự vật mà được thanh tịnh, giống như lưới báu của Đại Phạm Thiên Vương vậy. Thứ tư, lập đề theo người và pháp. Như Văn Thù Vấn Bát Nhã Kinh. Ngài Văn Thù là bậc đại trí, người thông minh nhất trong hàng Bồ Tát. Chỉ có vị Bồ Tát thông minh nhất mới có thể hỏi được pháp bát nhã, trí tuệ to lớn nhất mà thôi. Thứ năm, lập đề theo người và dụ. Như Như Lai Sư Tử Hống Kinh. Như Lai nói pháp như sư tử giống. Sư tử là vua trong loài thú, một khi nó giống lên thì trăm thú đều sợ hãi, cho nên nói rằng sư tử giống lên nói vô ý, trăm thú nghe đến đều nát óc. Hương tượng chạy trốn mất uy phong, trời rồng lắng nghe, sinh mừng rỡ. Hương tượng dù thuộc loài thú lớn, nhưng nghe Pháp Vương nói Pháp cũng phải cụp đuôi trốn chạy, mất cả uy phong thường nhật. Trời rồng Bát Bộ nghe Pháp này lặng yên, hoan hỷ tán thán, sanh tâm mừng vui. Thứ sáu, lập đề theo Pháp và dụ. Như Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Diệu Pháp là Pháp, Liên Hoa là tỷ dụ, cho nên nói là theo Pháp và dụ. Thứ bảy, lập đề với đủ cả người, Pháp và dụ. Như Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Đại Phương Quảng là diệu Pháp để thành Phật, Phật là người chứng quả, Hoa Nghiêm là tỷ dụ, có nhân hoa vạn hạnh, tức có quả đức vô thượng trang nghiêm. Tên kinh này đầy đủ cả người, Pháp và dụ. Phật thuyết A-di-đà kinh, Phật tức là Phật Thích Ca Mâu Ni, mà kinh A-di-đà là kinh được Phật nói ra. Nhưng vì chúng sinh không biết có Phật A-di-đà phát nguyện nhiếp thọ chúng sinh, cho nên kim khẩu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra là không thưa thỉnh, mà tự nói. Toàn bộ kinh tạng của Phật giáo cộng chung có 12 bộ. Thứ nhất, bộ trường hàng. Giữa một bản kinh không có ngắt đoạn cho nên gọi là trường hàng. Thứ hai, bộ trùng tụng. Lập lại ý nghĩa đã nói trong kinh, nói lập lại văn kinh trường hàng để dễ ghi nhớ. Thứ ba, bộ thọ ký. Trong kinh điển đề cập đến việc Đức Phật trước thọ ký cho Đức Phật sau, ví như nói, ông ở kiếp nào đó sẽ được thành Phật, tên là gì, thọ mạng bao lâu, chúng sinh giáo hóa được nhiều ít, ở trước quốc độ nào, đều là dự báo trước, đó gọi là thọ ký. Thứ tư, bộ nhân duyên. Do các thứ nhân duyên mà nói các thứ pháp. Thứ năm, bộ thí dụ, dùng một sự vật nào đó, tỷ dụ cho một sự vật nào đó để thuyết minh chỗ nhiệm màu của Phật Pháp. Thứ sáu, bộ bổn sự, hoặc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tự thuật việc tiền thân, hoặc thuật lại những sự tích tiền thân của một vị Phật hay một vị Bồ Tát nào đó. Thứ bảy, bộ bổn sanh, nói về sự tích đời này của Phật Thích Ca Mâu Ni, hoặc việc đời này của một vị Bồ Tát nào đó. Thứ tám, bộ phương quảng. Phương là bốn phương, quảng là rộng khắp, biểu thị Pháp được nói ra rất tinh vi, rộng lớn. Thứ chín, bộ vị tằng hữu. Những điều này là từ trước đến nay chưa từng nói ra, hay bây giờ mới nói. Thứ mười, bộ bất vấn tự thuyết. Như kinh A-di-đà, do vì bộ kinh này rất trọng yếu, tất cả hàng thanh văn không thể hiểu được, cho đến các vị Bồ Tát cũng chưa có thể đạt đến cảnh giới này. Nhân đó, Đức Phật tự phóng ra ánh sáng chấn động cõi nước để nói ra bộ kinh này. Thông thường, người ta cho rằng pháp môn niệm Phật là của mấy bà già, người có trí thì không cần đến, đây là ý nghĩ rất sai lầm. Nếu mình không niệm Phật thì mình luôn luôn vọng tưởng, hết tưởng Đông, tưởng Tây, đến tưởng Nam, tưởng Bắc, tạp niệm lăng xăng, dục niệm khởi lung tung, có dùng được gì đâu, niệm Phật có thể trừ được những vọng tưởng này. Có một khắc niệm Phật thì có một khắc không vọng tưởng, cho đến từ sáng đến tối, niệm niệm không lìa Phật thì ngày ấy không vọng tưởng. Vọng tưởng không nổi lên tức là diệu pháp, cho nên niệm Phật có thể đối trị được các thứ bệnh như vọng tưởng, tán loạn, tham sân si. Một câu Di Đà vạn pháp vương, năm thời tám giáo phán tinh tường, hành nhân chỉ việc chuyên trì niệm, sẽ nhập tịch quang bất động thường. Bài kệ này tôi viết hồi năm 17 tuổi, niệm Phật có thể dứt hết cuồng tâm, cho nên kinh này là cảnh giới cao nhất. Bồ Tát đều không thể thưa hỏi được, vì họ không biết được chỗ vi diệu của niệm Phật, cho nên Đức Phật không đợi thưa hỏi mà tự nói ra pháp môn vi diệu này. Thế thì tự hỏi, mà nói có phải là pháp môn vi diệu hay không? Đúng thế, đều là pháp môn vi diệu thậm thâm cả. Thứ 11, bộ cô khởi, cũng gọi là phúng tụng. Trong một bộ kinh, đó là những bài kệ đứng riêng một mình, không liên quan gì đến kinh văn trước hay sau cả, hoặc nói ra riêng rẽ về đạo lý, như kinh Kim Cang. Thứ 12, bộ luận nghị, nghiên cứu luận nghị về nghĩa lý của một loại Phật Pháp. Có bài kệ về 12 bộ trên như sau. Trường Hàng trùng tụng và thọ ký, cô khởi vô vấn mà tự thuyết. Nhân duyên thí dụ với bổn sự, bổn sanh phương quảng vị tằng hữu. Luận nghị cộng thành 12 bộ. Bổn ý kinh này là dạy người ta niệm Phật A-di-đà. Tại sao phải niệm Phật A-di-đà? Tại vì Đức Phật A-di-đà có nhân duyên rất lớn đối với tất cả chúng sinh trong 10 phương. Phật A-di-đà khi còn ở địa vị hành giả, trước lúc thành Phật, khi ở nhân địa tu hành, Ngài tên là Tỳ Kheo Pháp Tạng. Ngài từng phát 48 lời nguyện lớn, mỗi một nguyện đều muốn độ chúng sinh thành Phật, và phát nguyện lớn như thế này. Tất cả chúng sinh trong 10 phương, sau khi tôi thành Phật, nếu ai thường niệm danh hiệu tôi, thì đều có thể thành Phật. Những người ấy, nếu không thành Phật đạo, thì tôi cũng không thành Phật. Như Bồ Tát Quán Thế Âm đã nói trong kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, Bạch Thế Tôn, nếu các chúng sinh trì tụng thần chú Đại Bi mà rơi vào ba đường ác thì con thể không thành chánh giác. Người trì tụng thần chú Đại Bi nếu không được vô lượng tam muội biện tài thì con thể không thành chánh giác. Người trì tụng thần chú Đại Bi mà ở trong đời hiện tại tất cả những điều mong cầu nếu không toại nguyện thì không phải là Đại Bi Tâm Đà La Ni vậy. Đức Phật A Di Đà do lòng đại từ bi, đại nguyện lực như nam châm hút sắt, nhiếp thọ hết tất cả chúng sinh trong 10 phương vào trong cõi nước tịnh độ của Ngài. Nếu một chúng sinh nào chưa được nhiếp thọ thì Phật A Di Đà cũng nguyện không thành Phật. Pháp môn niệm Phật là ba căn khắp độ, lợi độn gồm thâu. Thế ai xưng niệm danh hiệu của Phật thì đều có thể thành Phật. Ba căn là chỉ ba thiện căn, thượng, trung và hạ. Không luận là người thiện căn lanh lợi bình thường cho đến ngu si, chỉ cần thường niệm Phật đều có thể vãng sanh về thế giới cực lạc ở phương Tây, hóa sanh trong hoa sen, không có các khổ, chỉ thọ những điều vui. Ở trong hoa sen thác sanh làm người, chứ không phải như ở trần gian từ thai mẹ mà sanh ra. Có người nói, niệm Phật chắc có thể thành Phật hay không? Tôi không tin, làm sao mà dễ dàng như vậy? Niệm Phật mà có thể thành Phật là do nhờ sức đại nguyện của Phật A-di-đà mà được, chớ nói rằng không tin. Phật A-di-đà trước kia đã đoan chắc rằng, sau khi ta thành Phật, chỉ cần các vị niệm danh hiệu của ta, các vị cũng thành Phật. Cho nên, người niệm Phật đều có thể thành Phật. Niệm Phật cũng là trồng thiện căn đấy. Trước đây, có một ông già khoảng chừng hơn 90 tuổi, già đến độ đi không muốn nổi, không biết ngày nào sẽ chết, cho nên muốn xuất gia sớm một tí, vì cho rằng xuất gia rất dễ dàng, hễ muốn xuất gia là xuất gia được ngay. Khi ông đến tịnh xá Kỳ Hoàn, thì nhằm lúc Phật đi phó trai vắng. Lúc ấy, đệ tử Phật có rất nhiều vị đã chứng quả A-la-hán, bèn dùng thiên nhãn quan sát nhân duyên của ông già này, thì biết rằng ông ta trong 80000 đại kiếp chưa từng gieo trồng chút căn lành nào cả, nên không cho ông xuất gia. Vì thế có câu, chớ bảo xuất gia là dễ được, phải do nhiều kiếp trồng căn lành. Chớ cho xuất gia là rất dễ dàng, vì việc ấy không đơn giản đâu. Ông lão ấy xin xuất gia, bị cự tuyệt, trong lòng không vui. Tôi cho xuất gia rất dễ dàng, té ra lại khó thế ư. Vì thế, tâm ý buồn bực, muốn nhảy xuống sông Hằng, chết quách. May nhờ Đức Phật ở xa níu lại và hỏi nguyên do. Ông lão đáp, tôi sống cũng không ích gì, Phật không có ở nhà, đệ tử Phật lại không cho tôi xuất gia. Muốn đi làm mướn cũng không ai kêu, chi bằng chết quách cho xong. Phật nói an ủi ông rằng, ông không cần phải nhảy xuống sông làm gì, ta sẽ thâu ông làm đồ đệ. Ông lão hỏi, ông là ai mà có quyền ấy? Ta là Phật Thích Ca Mâu Ni đây, ta thâu ông làm đệ tử của ta sẽ không phản đối đâu. Ông lão nghe nói bèn gạt lệ vui mừng, theo Phật trở về và xuống tóc thọ giới. Sau khi nghe Phật khai thị, ông liền chứng được sơ quả. Tại sao ông có thể chứng được sơ quả? Tại vì trước kia, ông muốn chết mà bây giờ cái chết ấy được khắc phục. Do lúc đầu chưa thỏa ý nguyện xuất gia mà khởi lên ý niệm nhảy xuống sông tự sát. Còn bây giờ ông ta được xuất gia, không cần phải nhảy xuống sông nữa, cũng kể như là mình đã chết rồi thì còn có cái gì bỏ không được nữa. ngay lúc đó được đại tự tại mà chứng sơ quả. Điều này làm cho các vị đại A-la-hán nghi ngờ, không có thiện căn làm sao có thể chứng quả được. Các ngài bèn đảnh lễ chân Phật thưa hỏi về lý do này. Phật nói, A-la-hán các ông chỉ có thể thấy được trong vòng 8 vạn đại kiếp. Ông lão này không có thiện căn, nhưng những việc ngoài 8 vạn đại kiếp các ông không thấy được. Ông lão này trước 8 vạn đại kiếp là một vị tiều phu, một hôm lên núi đốn củi, gặp một con cọp, bèn lật đật trèo lên cây trốn. Con cọp này chạy rất nhanh, nhưng ông ta leo lên cây cũng không đến nỗi chậm, tưởng rằng sau khi trèo lên cây sẽ thoát nạn. Nào ngờ, con cọp này rất thông minh, nó bắt đầu lấy hàm răng cạp lên thân cây. Thân cây dầu lớn, nhưng cọp ta có hàm răng rất sắc, cạp bên này một miếng, cạp bên kia một miếng, chẳng mấy chốc cạp đến một nửa thân cây. Người tiểu phu ấy sợ mất cả hồn vía, thấy tánh mạng mình như ngàn cân treo sợi tóc. Đột nhiên nhớ đến Phật, bèn cất tiếng niệm lớn, Nam Mô Phật. Tiếng niệm Phật lớn ấy làm cho cọp ta sợ quá, cúp đuôi chạy mất. Nhưng người tiểu phu ấy qua việc đó rồi không còn nhớ đến niệm Phật nữa. Trong 8 vạn đại kiếp lại cũng không có gieo trồng căn lành nào. Nhưng nhân lành đã gieo trồng từ trước đến nay đã thành thục, cho nên được gặp Phật mà có thể xuất gia thành đạo quả. Đây chính là nhân duyên xuất gia của ông lão này, do đó có thể biết xuất gia không phải là việc tùy tiện. Có một số người thường nói, tôi muốn xuất gia, nhưng những người nói lời này vẫn còn tại gia, đó chính là căn lành của họ chưa thành thục. Hôm nay có một tỳ kheo ni đến đây, cô ta xuất gia ở Malacca, Mã Lai, lại thọ giới ở Nhật Bản. Cứ nghe cô ta nói là thọ 16 giới, 18 giới, nhưng tôi cũng không biết đó là giới gì. Về sau, cô ta thâu nhận hơn 100 nam đồ đệ. Theo quy củ của Đại Tòng Lâm ở Trung Quốc, thì nam phái chỉ quy y với nam sư phụ, chứ không thể kính nữ phái làm thầy. Hiện tại, tôi có 5 vị tỳ kheo và tỳ kheo ni quốc tịch Mỹ sắp thọ giới cụ túc. Nhưng tôi chưa quan sát được trong 8 vạn đại kiếp họ có căn lành hay không. Sau khi qua một phen khảo sát, tôi mới cho họ thọ giới cụ túc. Tôi chỉ thấy họ đã sửa đổi rất nhiều tập khí vật vãnh, họ không còn hút thuốc, uống rượu, dùng thuốc kích thích. Tuy nhiên, sau khi quy y, họ vẫn phạm giới hút thuốc, rồi lại sửa đổi, cho nên tạm thời cho họ có một cơ hội cải hóa. Thời gian ít nhất phải là 1 năm để theo dõi. Xưa nay vị thầy thâu nhận đệ tử phải theo dõi đệ tử mình 3 năm, đệ tử phải học hỏi với thầy 3 năm, cộng tất cả là 6 năm, rồi mới cho là hợp cách xuất gia. Nhưng bây giờ là thời đại nguyên tử, 1 năm cũng đủ rồi. Có người hỏi, 5 vị xuất gia này trong 8 vạn đại kiếp có gieo trồng căn lành hay không? Bọn họ trong 1 năm tụng chú đại bi, niệm Phật, bái sám, đã gieo trồng rất nhiều căn lành rồi, là nhân thành Phật trong tương lai, nên hứa cho họ xuất gia. Sở dĩ, người đã gieo trồng căn lành cần phải trân trọng giữ gìn cho thật kỹ, chớ cho mất mát. Đừng nên giống như hành vi không đúng pháp của vị tỳ kheo ni đã nói ở trên. Sau đây, xin nói về 5 lớp huyền nghĩa của Tông Thiên Thai. Thứ nhất, thích danh. Biết được tên mới, có thể theo tên nghĩ đến nghĩa, rồi theo đó mà hiểu rõ về đạo lý của nó. Cho nên học kinh, trước hết phải biết tên của kinh. Nhưng người ta đều phải có tên, nhân đó người ta mới có tên gọi khác nhau. Có người kêu Trương Tam, có người kêu Lý Tứ. Thứ hai, hiển thể. Sau khi biết tên, lại cần phải biết thân hình người ấy ra sao, gầy béo, cao thấp thế nào. Nếu không nhận biết, thì khác nào biết được tên người và hình dáng, mà chỉ thấy lưng, chứ không thấy được mặt của người ấy. Cho nên, trước phải hiển bày về thể. Thứ ba, minh tông. Rõ được bản thể thì mới rõ về tông tích. Nếu không rõ về tông tích thì không thể rõ nghĩa lý như người có chức nghiệp gì. Thứ tư, luận dụng. Dụng là lợi dụng. Thứ năm, phán giáo. Phê phán về giáo tướng riêng khác của kinh. Phần thứ hai, hiển thể. Kinh A-di-đà là lập thể chỉ cho theo người, là kinh mà Đức Phật không ai thưa thỉnh, tự nói ra. Lấy thật tướng làm thể, thật tướng, tức không tướng, nhưng lại không chỗ nào chẳng có tướng. Nhân không tướng cho nên là chân không, lại không chỗ nào chẳng có tướng, tức là diệu hữu. Tất cả tướng đều thật tướng, cho nên thật tướng mới là vô tướng, mà không chỗ nào chẳng có tướng. Vô tướng cũng chính là không chỗ nào chẳng có tướng, tức là không có một tướng hoặc không có tướng, cả hai đều không chấp trước. Kinh này lấy thật tướng làm bản thể. Thật tướng tức chân như cũng chính là nhất chân pháp giới. Kỳ thực, Như Lai tạng tánh cũng chính là chân như thật tánh, chỉ có tên gọi khác nhau mà thôi. Tín, nguyện, hạnh là ba thứ tư lương của người tu theo pháp môn tịnh độ. Nhưng người trước khi đi xa cần phải dự bị lộ phí và lương thực. Bạn muốn đi sang thế giới cực lạc cũng phải chuẩn bị ba thứ tư lương. Trước tiên phải có lòng tin, nếu không thì sẽ không có duyên với thế giới cực lạc. Trừ việc tự tin nơi chính mình cũng phải tin ở người khác, tin nhân, tin quả, tin sự, tin lý. Thế nào là tin ở chính mình? Đó là tin ở tự mình quyết định có thể vãng sanh về thế giới cực lạc phương Tây. Đừng nên khinh thường tự ti mà nói, tôi tạo rất nhiều tội, làm sao có thể sanh về thế giới cực lạc ở phương Tây được. Nghĩ như thế tức là không tin ở chính mình. Không luận là mình đã gây tạo ác nghiệp như thế nào đi nữa, đều có thể có cơ hội đái nghiệp vãng sanh về thế giới cực lạc phương Tây, nhưng mà nghiệp mang theo là nghiệp cũ chứ không phải nghiệp mới. Tội nghiệp đời trước có thể mang đi, nhưng chẳng thể mang đi ác nghiệp tương lai được. Những ác nghiệp gây tạo trước đây, hiện tại đều cần phải sửa đổi, sau khi cải ác hướng thiện mới có thể vãng sanh về thế giới cực lạc phương Tây. Người nào sau khi niệm Phật lại không chịu sửa đổi, vẫn tiếp tục tạo nghiệp, chẳng những không thể đới nghiệp vãng sanh mà ngay cả thế giới cực lạc phương Tây cũng không thể đi được. Cho nên, niệm Phật, lạy Phật là gieo trồng nhân lành để tương lai có thể thành Phật. Chẳng phải là nói hiện đời mà được, sở dĩ người tin theo Phật, chẳng nên biết rồi mà cố phạm. Khi chưa quy y Tam Bảo và tin Phật, đã lỡ tạo ác nghiệp, còn có thể tha thứ, nhưng sau khi tin Phật và quy y Tam Bảo rồi, mà còn gây tạo tội nghiệp, thì tội ấy nặng thêm một bậc là do biết mà còn phạm. Cho nên, phải tự tin nơi chính mình có khả năng cải hóa tự tân, thì chắc chắn sẽ được vãng sanh thế giới cực lạc phương Tây. Tin người khác là tin theo lời Phật nói, chắc chắn có thế giới cực lạc ở phương Tây, cách đây 10 vạn ức cõi nước Phật. Cõi nước Phật này là do tỳ kheo Pháp Tạng thuở xưa, tức là Phật A-di-đà bây giờ, phát nguyện mà thành tựu. Tất cả chúng sinh ở 10 phương, nếu muốn sanh về tịnh độ này thì có thể vãng sanh như ý nguyện. Đã không phí việc, lại không tốn tiền, chẳng hao sức, dễ dàng lại đơn giản, phương tiện mà viên dung, chỉ cần chuyên tâm niệm, Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi. Đây quả là một pháp môn cao tột vô thượng, tin như thế tức là tin người khác. Tin quả, tin nhân. Chúng ta cũng cần phải tin vào chính mình đã từng gieo trồng nhân lành từ quá khứ. Nhờ có căn lành nên đời này mới gặp pháp môn niệm Phật này. Ngoài ra, đời này cần phải vun trồng, tín, nguyện, hạnh, thì căn lành mới có thể thêm lớn mà thành tựu quả vị. Cho nên, tin có nhân quả là tự tin mình thuở xưa đã từng gieo trồng nhân bồ đề, và ở tương lai nhất định sẽ thành tựu quả bồ đề. Nhưng kết quả đó muốn đạt được thì phải kinh qua sự vun tưới và chăm sóc mới có thể thêm lớn được. Có người nói, tôi không biết mình có căn lành gì. Bạn làm sao biết mình có hay không có căn lành? Thường thường có người hỏi tôi, thầy xem tôi có căn lành không? Tôi trả lời, bạn xem tôi có căn lành hay không? Người ấy nói, tôi không biết. Tôi nói, bạn không biết mình có căn lành hay không thì làm sao tôi biết được? Nhưng mà tôi có cách biết, nếu bạn không có căn lành thì đời này sẽ không thể nào gặp được Phật Pháp. Cho nên, bạn phải tự hiểu về đạo lý này. Người không biết được Phật Pháp, hoặc có thể là không có căn lành, giả sử có gặp được cũng không thể có duyên, chỉ vì căn lành là phải được gieo trồng, nếu không gieo trồng thì hoàn toàn không có căn lành, cho nên có căn lành hay không, việc đó không quan trọng. quan trọng nhất là đời này mình phải nương theo Phật Pháp mà tu hành, vun bồi, chăm sóc căn lành của chính mình. Chớ nói, Phật Pháp dạy người không nên uống rượu mà mình lại đi uống rượu bạt mạng, cho đến phạm cả những tội sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối nữa. Sau khi tin Phật rồi, đã biết rõ mà cố phạm, cho đó là những lỗi nhẹ không hề chi. Chính vì ý nghĩ không hề chi đó mà người ta phải sa vào địa ngục, làm ngạ quỷ, chuyển thân, súc sinh. Tất cả đều nhân cái hại của câu nói không hề chi này, cho nên phải tin vào chính mình đời này, gieo trồng căn lành, đời sau mới có quả lành. Tin lý, tin sự. Tin rằng Đức Phật A-di-đà cùng chúng ta có nhân duyên lớn, tương lai nhất định có thể tiếp dẫn chúng ta thành Phật. Đây tức là sự. Tại sao nói Đức Phật A-di-đà có nhân duyên lớn đối với chúng ta? Nếu không có nhân duyên thì đời này chúng ta đâu gặp được pháp môn tịnh độ. Tất cả chúng sanh tức là Phật A-di-đà. Phật A-di-đà tức là tất cả chúng sanh. Phật A-di-đà nhân niệm Phật mà thành, tất cả chúng sanh nếu hay niệm Phật cũng có thể thành Phật. Đây tức là lý. Người nương sự lý mà tu hành như Tông Hoa Nghiêm đã lập, tức sự vô ngại pháp giới, lý vô ngại pháp giới, lý sự vô ngại pháp giới, sự sự vô ngại pháp giới. Lý sự vô ngại pháp giới, chúng ta cùng tự tánh Phật A-di-đà căn bản là một, cho nên chúng sinh đều có tư cách thành Phật, sao gọi là sự lý? Xin đưa ra một việc dễ hiểu, phàm sự tướng đều có sự biểu hiện của nó, như cây gỗ có thể làm nhà, đây tức là lý, làm thành phòng nhà rồi tức là sự, đó là nghĩa sự lý. Chúng ta hiện tại có lý thành Phật này, mà cũng có sự thành Phật nữa. Chúng ta nếu có tín, nguyện, hạnh, trì danh, thì tương lai sẽ đạt đến sự thành Phật. Phật A-di-đà là Phật A-di-đà trong tâm chúng sinh cũng là chúng sinh trong tâm Phật A-di-đà. Sự quan hệ này cũng có sự và lý, nhưng đạo lý này cần phải có lòng tin và sự thực hành không được biếng trễ. Ví như niệm Phật phải mỗi ngày một tăng lên, không nên mỗi ngày một ít đi. Khi chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì trong nước bát công đức của ao thất bảo, nơi thế giới cực lạc phương Tây, sẽ mọc lên một hoa sen. Niệm Phật càng nhiều thêm thì hoa sen càng lớn dần, nhưng vẫn chưa nở. Đợi đến lúc chúng ta mạng chung, thì đương nhiên chúng ta sẽ sanh vào trong hoa sen ở thế giới cực lạc. Sở dĩ chúng ta muốn biết phẩm vị của mình cao hay thấp, là thượng phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh hay hạ phẩm hạ sanh, thì phải xem công phu niệm Phật của chúng ta nhiều hay ít. Mình càng niệm Phật nhiều thì hoa sen càng nở lớn ra, mình niệm Phật ít đi thì hoa sen nở nhỏ lại. Nếu không niệm hoặc qua lúc niệm rồi không niệm nữa thì hoa sen kia sẽ khô rụi đi. Cho nên điều cần thiết là bạn phải tự tranh thủ lấy quả vị của chính mình. Niệm Phật càng nhiều, trì danh tin sâu không rời đổi, nguyện thiết tha, thực hành mãi không biếng lười. Không nên nói ngày nay ngủ nhiều một tí, ngày mai sẽ tu tiếp. Việc này không thể nào chấp nhận được. Tu hành thì không thể biếng lười, mà phải siêng năng tinh tấn thì mới có thể thành công.